cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một phần cuối của phân đoạn nói về sự tự do của Cơ Đốc nhân mà Phaolô đã đề cập trong bức thư của Côrintô thứ nhất từ đoạn 8 đến đoạn 11 câu 1. Phaolô đã nói chúng ta về sự tự do ăn uống, nhưng phải cẩn thận đừng dùng sự tự do mình làm dịp cho anh em giáp phạm. Phaolô cũng nói đến sự tự do để cưới vợ, nhưng Phaolô chọn ở độc thân để có thể hầu việc trước Chúa Trời thuận tiện hơn. Phaolô cũng nêu lên rằng ông có quyền nhận tiền phụ cấp của hội thánh vì ông là sứ đồ giảng tin lành, nhưng Phaolô không muốn bị hiểu lầm và không muốn gây gánh nặng cho hội thánh, nên Phaolô đã tự túc lo cho nhu cầu sinh sống bằng nghề mai trại. Phaolô cũng nhắc nhở lại hình ảnh tự do của dân Israel trong đồng vắng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, họ theo lòng ham muốn riêng và cuối cùng bị Chúa sửa phạt nặng nề. Giờ đây, khi đến kết thúc phân đoạn nói về sự tự do của Cơ Đốc nhân, Phaolô nhắc lại vấn đề tự do ăn uống. Tôi xin nhắc lại mấy câu kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước. Và sau đó xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 23 đến đoạn 11 câu 1. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem lại trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 19. Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì? Và thần tượng có ra gì chăng? Tại đây Phaolô lý luận rất hợp lý. Ông nói rằng hình tượng thì không ra chi. Nếu các bạn dâng thịt cho hình tượng, cho thần tượng, nó cũng chỉ là hư không. Thịt đó không bị ảnh hưởng gì cả. Khi chúng ta liên kết với Đấng Christ qua bàn tiệc thánh, chúng ta cần phải tách biệt với sự thờ lại hình tượng. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 20, chắc là không. Nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế cho ma quỷ, chứ không phải cúng tế cho Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Phaolô vẫn còn đang nói về sự tự do của Cơ Đốc nhân. Dầu rằng hình tượng là hư không, nhưng phía sau hình tượng là ma quỷ. Cho nên khi thờ phượng hình tượng sẽ bị lôi cuốn vào việc thờ lại ma quỷ. Và Phaolô biết điều đó và khuyến cáo các tín hữu tại hội thánh Côrintô phải tránh xa hình tượng. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 21. anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của ma quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Vì có một số người ăn thịt đã dâng cúng thần tượng và cũng theo sự thờ lại hình tượng. Vì thế người đã tin nhận Chúa cần xét lòng mình một cách kỹ càng, gìn giữ lòng mình khỏi bị lôi cuốn vào con đường thờ lại hình tượng. Phaolô nhắc nhở và nói một cách mạnh mẽ, khi chúng ta thông công với Đức Chúa Trời qua lễ tiệc thánh, chúng ta không được thông đồng với ma quỷ, không được liên hệ với bất cứ hình thức thờ lại ma quỷ nào hết. Là những người theo Chúa cứu thế, chúng ta hoàn toàn thuận phục Ngài. Như Phaolô đã nói, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Ăn tại bàn của Chúa có nghĩa là cùng giao thông, tương thông với Ngài và tự đồng hóa với Ngài trong sự chết của Ngài. Khi ăn tại bàn của ma quỷ có nghĩa là liên kết với ma quỷ hay dự phần vào sự thờ lại ma quỷ. Đó là điều mà cơ đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời chúng ta phải tránh xa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 22, hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa gan chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Giờ đây Phaolô trở lại với những gì mà ông nói từ lúc ban đầu về sự tự do của cơ đốc nhân. Chúng ta đừng lạm dụng sự tự do của Đức Chúa Trời để làm những điều buồn lòng Ngài. Và nếu thế, Ngài sẽ đón phạt chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10 câu 23. Mọi điều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự điều có ích. Mọi sự có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Phaolô nói rằng, ông có sự tự do để làm những gì mà Kinh Thánh yên lặng, không nói đến, tức là những điều không bị kể là đúng hay sai. Thí dụ như Phaolô nói, tôi có thể đi xem đá banh. Và Phaolô đi xem tranh tài đá banh ở những vận động trường rất lớn ở Colosse. Phaolô nói rằng, tất cả những điều này ông được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích lợi. Bởi vì những gì chúng ta làm có thể gây tổn hại cho những anh em yếu đuối. Vì vậy, Phaolô nói rằng, mọi sự có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Vì những điều này không gây dựng tôi lớn lên trong đức tin. Có một sinh viên của trường Kinh Thánh đến hỏi mục sư điều này. Mục sư có nghĩ rằng một người giảng Kinh Thánh có nên xem bóng đá không? Mục sư nói, với anh, tôi thường xem nhiều trận bóng đá, nhưng tôi không tôn xưng một cầu thủ nào. Tôi không thích thú lắm, vì có nhiều cầu thủ là những người được mướn đá banh. Tôi thỉnh thoảng cũng chơi đá banh, nhưng chỉ đá cho vui thôi. Do vậy, khi tôi còn ở trong trường Kinh Thánh, tôi được nhắc nhở rằng người mục sư giảng dạy phải dùng cả đời sống mình trong chức vụ. Với những gì mình thấy, những nơi mình đi, những kinh nghiệm mình đã trải qua, tất cả những điều đó giúp họ tạo ra một chất sữa. Nói một cách khác, người mục sư dùng cả đời sống của mình cho tòa giảng. Vì thế, tôi có thể nói thêm cho anh sinh viên này liên hệ đến việc đá banh. Nếu anh dùng việc đá banh như là một thí dụ cho bài giảng, thì không có điều gì sai. Anh có thể rút ra từ việc đá banh những thí dụ tốt, như là muốn thắng giải, cả đội banh phải hiệp tác với nhau, làm việc ăn khớp với nhau. Người trọng tài trong cuộc đá banh phải thưởng phạt công bằng. Do vậy, việc xem bóng đá không phải lúc nào cũng tốt, bởi vì anh có thể gây ảnh hưởng xấu cho những người khác. Vì thế, Phaolô đưa ra một lời hướng dẫn tiếp theo. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 24. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Cơ đốc nhân có sự tự do lớn trong Đấng Christ. Do vậy, chúng ta cũng nghĩ đến lợi ích cho những người khác nữa. Vì thế, đời sống của cơ đốc nhân không nên chiều theo tự do cá nhân. Khi điều đó ảnh hưởng đến anh em mình trong hội thánh, ảnh hưởng đến người thân trong gia đình, sự tự do cần phải được giới hạn bởi tình yêu thương. Cơ đốc nhân không phải bị giới hạn trong luật lệ, trong điều luật ngăn cấm. Cơ đốc nhân bị giới hạn bởi tình yêu thương. Cơ đốc nhân nên quan tâm ảnh hưởng của mình đến người khác. Đó là ý nghĩa mà Phaolô nói tại đây. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 25-26. Phàm vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn, đừng về cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó. Bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Cơ đốc nhân vui mừng và thưởng thức mọi tạo vật tốt lành mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Các sự đẹp đẽ và những sản phẩm của nó, Chúa cung cấp mọi điều đó cho con người sử dụng. Phaolô đưa ra một giải pháp cho nan đề này. Bất kỳ loại thịt nào bán ngoài chợ, nếu muốn ăn thì cứ mua ăn, không cần phải thắc mắc và hỏi rằng thịt đó có cúng cho thần tượng hay không. Dù sao thì đó cũng chẳng quan hệ gì cả. Mọi sự thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài ban mọi sự cho chúng ta thụ hưởng. Giờ đây Phaolô đưa ra một đề nghị rất thực tế. Ông nói rằng, khi các bạn được mời đi ăn, xin đừng hỏi người chủ đãi tiệc thịt này mua ở đâu. Nếu họ có lòng đãi, các bạn cứ tự nhiên mà dùng. Điều tốt nhất là đừng nên hỏi thịt này đến từ đâu. Và tiếp đến, Phaolô đưa một thí dụ cụ thể. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 10, câu 27. Nếu có người chẳng tin mời anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì. Hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Nếu các bạn được mời đến nhà của người chưa tin Chúa dự tiệc, hãy cứ đi và ăn những gì họ dọn ra. Xin đừng nên hỏi điều gì. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 10, câu 28-29. Song nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và, vì cớ nào sự tự do cho tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Thưa các bạn, giờ đây có một nền tảng khác, và điều này hoàn toàn mới. Phaolô khuyên chúng ta ăn mọi thứ khi được mời dự tiệc và không nên hỏi điều gì. Nhưng nếu có một người khác cùng dự tiệc thấy các bạn ăn và nói, thịt này đã được dâng cho thần tượng rồi. Trong trường hợp đó, các bạn không nên ăn thịt đó. Không phải vì ăn như thế là sai, nhưng có thể làm tổn hại cho người đã chỉ ra. Nó không tổn hại cho lương tâm các bạn, nhưng tổn hại cho lương tâm của người kia. Khi các bạn ăn thịt, bởi vì tình yêu thương, bởi lòng mong muốn giúp đỡ anh em yếu đuối để không làm cho lương tâm họ bị khó chịu, các bạn không nên ăn thịt đã cúng cho hình tượng. Đó là điểm chính yếu mà Phaolô đề cập. Thêm một thí dụ để cho các bạn có suy nghĩ thêm. Vào dịp Tết, tôi đi thăm một gia đình người quen, họ đem bánh mứt ra mời ăn và uống trà. Tôi dùng ngay và không thắc mắc gì. Nhưng sau đó khi đi thăm một gia đình kế tiếp, người chủ nhà lấy hộp bánh mứt từ bàn thờ và mời tôi dùng. Tôi xin lỗi với chủ nhà là tôi không dùng đồ cúng. Khi đó chủ nhà có vẻ hơi ái ngại một chút, nhưng sau đó họ cũng thông cảm vì biết rằng chúng tôi là người có đạo tin lành, không dùng đồ cúng. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 30. Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Phaolô hỏi, thật có công bằng khi đoán xét tôi bởi lương tâm của một người khác không? Phaolô trả lời bằng cách đưa ra một nguyên tắc. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 10, câu 31. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Phaolô xác nhận một nguyên tắc lớn lao liên hệ đến sự tự do của cơ đốc nhân. Một trong các nguyên tắc này là mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Giờ đây, Phaolô nêu ra một nguyên tắc khác nữa. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đây là một sự thử nghiệm cho mỗi cơ đốc nhân cần nên áp dụng trong đời sống của mình. Không phải là chúng ta không nên làm điều này, không làm điều kia, nhưng phải hỏi với chính mình, điều tôi làm có vinh hiển Đức Chúa Trời hay không? Rất tiếc là nhiều cơ đốc nhân đi nhà thờ không phải vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Họ đi nhà thờ vì những mục tiêu khác. Có thể họ đi nhà thờ để phê bình người khác, hay là để nói xấu. Nếu đi nhà thờ trong động lực như thế thì tốt hơn quý vị đó nên ở nhà. Xin các bạn nhớ rằng tất cả những gì Cơ Đốc nhân làm thì nên làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và đó là điều quan trọng mà Phao-lô nói cho chúng ta biết. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn ghi nhớ lời dạy này của Phao-lô và áp dụng nó trong hành động trong đời sống của các bạn, để các bạn làm mọi điều vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi thấy có nhiều người thất bại và mất phước hạnh khi hầu việc Chúa, mà lại mong đem đến sự vinh hiển cho chính mình, muốn làm cho mình được nổi danh. Thưa các bạn, nếu trong những ngày qua các bạn có những ý nghĩ sai hoặc là những động lực sai trong sự hầu việc Đức Chúa Trời, tôi mong ước rằng từ nay các bạn nên quay trở lại, để các bạn nhớ rằng mọi việc chúng ta làm ở trong đời sống này, những điều mà chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta hãy tôn vinh sự vinh hiển của Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 32. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Rê-rét hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Tại đây Phao-lô chia cả thế giới ra làm ba nhóm: người Do Thái, người ngoài và hội thánh của Đức Chúa Trời. Mỗi nhóm người có niềm tin khác biệt. Thí dụ như người Do Thái gớm ăn thịt heo, cho nên thật là sai phạm khi các bạn mời người Do Thái đến nhà và đãi họ ăn thịt heo quay. Người đã tin Chúa Giê-xu thương yêu những người khác, vì thế không nên có hành động nào làm gương xấu cho người khác tổn thương. Còn có rất nhiều người ngoại, mỗi nhóm có một ý niệm riêng, có một tư tưởng khác nhau. Vì thế chúng ta không thể nào vừa làm vừa lòng tất cả mọi nhóm, mọi người. Do vậy, khi chúng ta có dịp tiếp xúc với một nhóm người nào, nhất là những người ở lân cận chúng ta không nên gây phiền hà cho họ. Cũng như chúng ta không nên gây cớ chấp phạm cho những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Có một vài thanh niên chống nghịch lại với hội thánh nơi mà họ đi nhóm, và họ bị khiển trách trong lối ăn mặc của họ. Họ đến tâm tình với tôi và nói rằng, như thế hội thánh đó đã làm điều rất sai. Tôi nói với các bạn thanh niên này, cả các bạn và hội thánh của các bạn đều đã làm sai, vì cả hai đều không hành động trong tình yêu thương. Hội thánh của các bạn đã sai khi chỉ trích các bạn thanh niên trước mặt những người khác. Về một khía cạnh khác, các bạn thanh niên này đã sai và biết là cách ăn mặc chải tóc của các bạn đã gây đến sự khó chịu của những người khác trong hội thánh mà các bạn không tránh. Vì vậy, cả hai nhóm không thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Chúng ta được nhắc nhở là không được gây cớ dấp phạm cho người Do Thái, người ngoại hay là cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm cả gia đình nhân loại. Đây là ba nhóm người trong cả gia đình nhân loại hôm nay. Nhưng có một ngày sẽ đến, hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ lìa khỏi thế gian này, và lúc đó chỉ còn người Do Thái và người ngoại trong thế gian. Lúc bây giờ, Đức Chúa Trời sẽ có một chương trình lớn để thực hiện trong thời điểm này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 33. Hãy như tôi, cố gắng hết sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi sự, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Giờ đây Phao-lô nói một cách đơn giản, tất cả những gì chúng ta làm là cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Chẳng hạn như quý bà lo trong công việc của nhà bếp hay quét dọn cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Còn quý ông trong hội thánh lo việc sơn sửa nhà thờ hay sắp đặt thánh ca cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Dù các bạn có làm bất cứ điều gì, nếu không vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì các bạn không nên làm. Các bạn có một đời sống luôn luôn làm vinh hiển Đức Chúa Trời, thì đời sống của các bạn trở thành một bài giảng, một lời làm chứng cho thế gian này. Nhờ đó mà những người hư mất có cơ hội biết đến Chúa, tiếp nhận Ngài để được cứu. Vì thế tôi mong ước các bạn cần có một lời làm chứng tốt qua đời sống của chính mình. Có một người đàn ông trong hội thánh thường đi ra phát sách cho dân chúng
những tập sách nhỏ về niềm tin cứu rỗi của Chúa Giêsu. Một hôm nọ, khi ông phát một tập sách nhỏ cho người bạn này trả lại tập sách. Cho nên ông hỏi người bạn, sao anh trả sách lại? Người bạn này thú nhận, tôi không biết đọc chữ, nhưng tôi nhìn xem đời sống của anh như thế nào để tôi tìm hiểu về đạo Tin Lành. Đó là điều tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải thận trọng. Hành động trong đời sống của chúng ta có làm vinh hiển danh Chúa không? Nếu có, những người ngoại, những người chưa tin, họ sẽ nhận biết mà quay trở lại cùng với Chúa. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp đến Côrintô thứ nhất đoạn 11, câu 1. Câu này nằm trong phân đoạn mà Phaolô đề cập về sự tự do của cơ đốc nhân. Côrintô nhất đoạn 11, câu 1 nói như sau. Hãy bắt chước tôi như chính mình tôi đã bắt chước Đấng Christ vậy. Thưa các bạn, đây là điều mà chỉ có một ít người trong chúng ta có thể nói được. Tôi không biết là các bạn có mạnh dạn khi nói như Phaolô không. Tôi mong ước là các bạn trở nên người theo Đấng Christ, là người làm theo lời dạy của sứ đồ Phaolô. Đây là một lời tuyên bố mạnh mẽ của Phaolô. Xin các bạn lưu ý điều Phaolô nói, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Phaolô có một đời sống làm gương mẫu, vì thế ông đã theo lời dạy của Đấng Christ. Ngày nay có nhiều người cố gắng kêu gọi những người khác theo cá nhân mình để gây dựng uy tín, để gây dựng ảnh hưởng riêng, trong khi chính người ấy không theo Đấng Christ. Đó là điều mà chúng ta cần đề phòng. Khi Phaolô nói hãy bắt chước tôi, không phải là ông tự mãn đâu. Phaolô không hề tự cho mình là người vô tội, là người hoàn toàn. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, người Côrintô chưa biết gì về cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu. Phaolô không thể nào dạy họ bắt chước Chúa Giêsu vì các sách Tin Lành chưa viết ra trong thời điểm đó. Cho nên họ không biết được về Chúa Giêsu là người như thế nào. Cách tốt nhất để chỉ cho các cơ đốc nhân mới tin Chúa Giêsu là chỉ cho họ biết đời sống của một cơ đốc nhân gương mẫu. Thưa các bạn, trong khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài đã gần gũi với các sứ đồ của Ngài và Ngài luôn luôn nêu gương tốt trong mọi việc và nhắc nhở các sứ đồ làm theo. Như lời của Chúa Giêsu đã nói trong sách Giăng đoạn 13 câu 15. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Và sau này, Phaolô cũng nhắc nhở lại ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 8 câu 1. Luận đến của cúng thần tượng, thì chúng ta biết mình đều có sự hai biết cả. Song sự hai biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn bày tỏ tình yêu thương, vì khi các bạn có tình yêu thương thì mới nêu gương tốt trong những công việc mình làm. Nếu cơ đốc nhân nêu gương xấu thì không ai dám bắt chước các bạn. Và nếu có ai theo gương xấu của các bạn thì rất là nguy. Tôi thấy có một số cha mẹ không có một đời sống gương mẫu cho con cái noi theo. Vì thế khi con cái lớn lên, chúng đi theo con đường sai lệch. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời rất mong muốn dùng đời sống của các bạn để làm vinh hiển danh Ngài. Tôi mong rằng các bạn nhờ cậy ơn Chúa mà sống cuộc đời nêu gương tốt cho nhiều người khác nhìn xem các bạn và trở lại cùng Chúa. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến Côrintô thứ nhất đoạn 11.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay thầy bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường, cùng Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường. Cùng Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường, nguyện gần hơn với Giê-xu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi xuân đàng, đi từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường.